Và cái thứ hai là không có trộm cướp, tức là tiền của người ta mình không có muốn lấy, mình không muốn giật, thì tự nhiên lòng mình nó an ổn. Rồi cái thứ ba là không có tà dâm, tức là đối với cái sắc đẹp ngoài gia đình vợ con mình ra thì không có nghĩ bậy bạ. Thì đó là cái chuyện dừng bớt những cái tâm sao xuyến để chạy theo tài sắc đó. Thì như vậy nếu người giữ được năm giới thì nó đã dừng đi được một phần nào cái tâm rối rắm. Còn nếu người xuất gia thì phải giữ lành lên, hoặc là 10 giới hoặc trên 10 giới nữa. Thì do đó nếu mình giữ được tức là mình đã có cái hàng rào kiên cố. Hàng rào kiên cố nó bao quanh ở ngoài, cái tâm mình nó bớt chạy theo. Thí dụ như chúng ta sở dĩ mà lo phiền về những cái chuyện vui buồn ở bên ngoài là vì chúng ta thấy hoặc là mình bị mất, hoặc là mình mới được. Nghĩ tới cái mất là cũng lo, còn được thì cũng mừng, mừng thì thân lo. Hai cái đều là cái làm cho mình rối rắm. Cho nên là biết giữ giới là ngăn chặn một phần nào cho cái tâm rối rắm đó, nhưng mà nó chưa có hoàn toàn ngăn chặn hết. Cái tâm thức của mình trong nhà Phật, ví dụ nó như con khỉ, thường thường hay dùng cái chữ là tâm duyên ý mã. Cái tâm như con khỉ, cái ý như con ngựa, nó cứ chạy, nó nhảy từ cành này truyền qua cành kia, nó lăn xăng không dừng. Quý vị nhớ lại coi, quý vị ngồi không á, gọi là ngồi không á, tâm quý vị nó có yên hay là nó nhớ chuyện này chưa rồi nhớ chuyện khác, nhớ chuyện khác chưa rồi nhớ chuyện khác nữa, nó yên hay là nó cứ nhớ tí tung? Bởi vì nó hay nhớ tí tung á, cho nên gọi là ý mã là vậy đó, hay là tâm duyên, tức là tâm như con khỉ. Mà muốn con khỉ này nó không có chạy thì trước hết mình làm cái hàng rào bên ngoài chặn á, nó là không có lý do, tức là không có cái gì để cho nó chạy xa. Rồi kế đó nữa phải thêm cái gì nữa, tức là dùng cái phương pháp tu thiền quán để làm cái sợi dây. Tôi thí dụ như trong nhà Phật có những phương tiện, ví dụ như giờ nói đi cái phương pháp phổ thông nhất mà đa số Phật tử tu, như hỏi niệm Phật. Có nhiều người niệm Phật nói chứ niệm Phật để làm gì, thì quý Phật tử trả lời tôi nghe coi. Quý vị tôn túc hay là những bậc thầy của chúng ta, và kể ngay bây giờ như những vị thầy của quý vị dạy quý vị niệm Phật để làm gì? Chắc hầu hết nó dạy niệm Phật để chết về Tây Phương, phải không? Có phải là niệm Phật để chết về Tây Phương hay sao? Chắc đa số thì nói niệm Phật để chết về Tây Phương. Nhưng mà không ngờ cái ý chính của Đức Phật dạy niệm Phật như cứ nhớ Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật hoài, thì lúc đó có nhớ chuyện đông chuyện tây gì không? Khi mà nhớ Phật thì cái chuyện nhớ đông nhớ tây có cũng ít, phải không? Tại vì nhớ Phật còn nhớ không kỹ, chứ còn nếu mà nhớ Phật thiệt kỹ thì chuyện nhớ đông nhớ tây không có dấy lên. Nhưng mà đa số người niệm Phật mà ít có biết phương pháp niệm Phật, chứ nghĩ niệm cho được nhiều chuỗi, nghe là lâu lâu cái hết chuỗi mình được chuỗi, niệm chuỗi nữa cứ tính chuỗi thôi. Cho nên rồi không có nắm vững cái ý nghĩa niệm Phật. Chứ còn đúng cái niệm Phật mà không có nghĩ đông nghĩ tây là nhờ, nhưng mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì khi mà niệm mà niệm thầm hoặc niệm lớn, miệng niệm thì lỗ tai phải nghe rõ từng tiếng một, nó tiếng nào tai lỗ tai nghe rõ tiếng ấy, chú tâm vào cái tiếng mình niệm. Miệng niệm thì lỗ tai phải nghe, chứ không có quyền niệm mà niệm tính chuỗi. Mà đa số niệm mà cứ nhóm lành chuỗi là có nhiều khi cái miệng lấp nhớ niệm không đủ gì hết, mà cứ làm nhiều người lành rất ranh, là một hơi cái chuỗi hơi chuỗi rồi như vậy là tính thành thử ra cái phương pháp rất hay mà người ta tu rồi viết thành vở. Vở là không nắm vững được cái ý chỉ của phương pháp. Thế nếu mà niệm từng câu từng tiếng rõ, miệng niệm lỗ tai nghe thì tất nhiên cái tâm mình nó nhiên cái đó. Miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lỗ tai nghe rõ mồm một từng tiếng của mình thì như vậy cái tâm mình đâu có chạy được. Còn niệm niệm không, lỗ tai không cần nghe, niệm đủ niệm thiếu gì mặt viễn lành được từ chuỗi à đó. Thì như vậy cho nên cái phương pháp niệm Phật lâu cái coi là có nhiều gì vừa ngay cầu vừa niệm Phật rồi niệm tính cách niệm cứ là lành tính cho hết chuỗi thôi. Đó là một cái lối làm viết là như làm thói quen xem thường. Đó là tôi nói niệm Phật. Rồi giờ qua thiền quán, ở thiền quán mà cái lối thiền gọi là có cái vọng tưởng hay nhất đó, là sổ tức quán. Cho nên nó là sổ tức là đối trị loạn tưởng. Cái đối trị mạnh nhất đó, là sổ tức quán. Sổ tức quán là gì? Tức là hơi thở, sổ là đếm. Đếm hơi thở như hít vô cùng đếm hoặc là hít vô cùng đếm một, thở ra sạch đếm hai, hoặc là hít vô cùng thở ra sạch đếm một, rồi hít vô cùng thở ra sạch đếm hai. Nhưng mà có nhiều người là cứ đếm nhớ số mà quên nhớ hơi thở, thành là cái đếm hơi thở cũng phải vậy. Chứ hít vô nghe hơi nó chạy tới đâu, à, thở ra nghe nó chạy tới đâu thì mình hết rồi mới đếm một. Thành là nhớ hai điều, một là nhớ cái hơi thở, hai là nhớ con số. Đếm từ 1 tới 10 cái bỏ, đếm lại 1 rồi tới 10 bỏ. Mà nếu đếm giữa chừng tới 7 okay, nhớ cái gì cái quên số thì bây giờ bắt đếm lại 1 phạt nó. Như vậy thì nhờ mình nhớ hơi thở, nhớ số mà tâm nó quên chạy, nó không có chạy theo chuyện khác. Thì đó là phương pháp cột cái gì. Thì như vậy hồi nãy chúng ta niệm Phật nhờ miệng niệm lỗ tai nghe rồi quên nghĩ chuyện khác, đó là một phương pháp cột con khỉ của mình. Nó con khỉ ý thức nó không chạy, mà nếu nó không chạy thì sao? Nó chạy thì gọi là loạn, là động. Mà nếu nó không chạy thì gọi là gì? Là định. Mà trong đạo Phật nó giới rồi tới định đó. Thì mình làm hàng rào mình ngăn nó. Rồi cho mình niệm Phật là mình đến hơi thở để dừng nó lại. Mà định rồi sẽ phát huệ. Giới định huệ là ba cái chữ gọi là vô lậu học, là cái học giải thoát ở trong nhà Phật đó. Nó nằm ở ngay đó. Thì như vậy niệm Phật là cốt định tâm, tức là kề của khỉ ý thức đừng chạy. Tham thiền hay là quán chiếu bằng cách đến hơi thở chẳng hạn cũng là định tâm. Thành như vậy Phật dạy đâu có khác. Hoặc là mượn câu niệm Phật, hoặc là mượn đếm hơi thở, cũng cốt dừng cái vọng tưởng của mình nó yên lại. Mà tâm nó yên á thì tất nhiên gọi là định. Mà định á thì cái trí tuệ nó phát sáng. Cho nên ở trong kinh Di Giáo Đức Phật có nói: chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, tức là kèm tâm ở lại một chỗ thì không có việc gì mà không giải quyết xong. Việc gì giải quyết cũng xong hết. Còn tâm nó cứ chạy tứ tung thì việc gì cũng không ra việc gì hết. Muốn giải quyết cái gì cũng không được, tại vì nó điên đảo là loạn tưởng. Đó là tôi nói cái đối trị, nói cái thiền quán mà để đối trị đó. Bởi đối trị từ cái tâm thức động, bây giờ mình đối trị cho nó định, nó dừng lại. Cái phương tiện đó hoặc là dùng câu niệm Phật, hoặc là dùng câu trì chú, hoặc là dùng cái thiền quán đếm hơi thở, hoặc là dùng cái thiền quán từ bi vân vân chẳng hạn. Thì những cái phương pháp đó đều là để đối trị cái tâm loạn tưởng của chính mình, chứ không có gì lạ. Nhưng mà gần đây là người ta không có nắm vững cái chủ đích ở đó, lại cứ nhớ niệm Phật là để về Tây Phương, còn trì chú là để gì? để cho linh nghiệm để trị bệnh, làm vua, làm cho người ta lành những cái căn bệnh, hoặc là được sự linh thiêng phò hộ của quỷ thần chẳng hạn, mà không nghĩ rằng trì chú cũng là một phương tiện để cho tâm mình an định. Thì như vậy tóm lại cho dễ hiểu, phương pháp của Phật rất nhiều đều nhắm đối trị cái tâm bệnh của chúng ta. Chúng ta có bệnh gì thì ứng dụng phương pháp đó mà trị. Thì chính vì trị bệnh cho nên Phật mới nói ra những cái phương pháp đó. Thì bây giờ đây, trong hai cái điều quý vị thấy rõ, như nói về muốn cột con khỉ lại cho nó dừng ở một chỗ thì bằng hai phương tiện. Trước làm hàng rào, mà hàng rào thì bao dây hơi xa hơn, hơi lơi lỏng hơn. Rồi kế đó là dùng sợi dây xích, dây xích đó hoặc là câu niệm Phật, hoặc là phương pháp thiền quán à. Cái đó là để xích cổ nó lại, tức là kèm luôn luôn, như cứ nhớ Nam Mô Đạo Phật, Nam Mô Phật hoài thì đâu có nhớ chuyện khác được. Cũng như kèm luôn luôn, như sợi dây kèm luôn, hoặc là mình đếm hơi thở, hoặc là mình quán, hoặc cái lối tu của mình, nhiều lối tu, để sau này tới phần tu tôi giải thích kỹ từng phần. Những lối tu đó đều cốt là cột con khỉ ý thức mình, nó không có chạy, nó không có nhảy lăng xăng. Mà nếu nó dừng lại được á, thì chừng đó gọi là tâm đã định. Mà tâm đã định á, thì trí tuệ nó mới sáng, thì mới đi tới chỗ giác ngộ. Định rồi mới tới huệ, định huệ đó là đi tới cái chỗ giác ngộ. Như vậy thì phương pháp niệm Phật, trì chú, hay là tham thiền, hay là quán, những cái phương pháp thiền quán ở đây đều nhắm vào cái chỗ dừng cái tâm loạn tưởng, hay là nói cái khác là dừng cái động để được định. Đó là cái căn bản của phương pháp tu. Bây giờ cái sanh diệt đối vô sanh, cặp đối này cũng gọi là sanh tử đối niết bàn. Sanh diệt là nói chung cho muôn loài, sanh tử chỉ nói riêng cho loài động vật. Sanh tử đối niết bàn lại khu biệt hoàn toàn vào người Phật tử. Muôn loài hằng chịu sanh diệt mà không biết lẽ vô sanh để dùng đối trị. Đức Phật sau khi giác ngộ đã thấy rõ lẽ ấy, nên dạy đệ tử lấy vô sanh đối trị sanh diệt hay sanh tử. Vô sanh là nghĩa chánh của niết bàn. Dòng tâm thức biến động là nguồn gốc sanh tử. Tâm thức biến động bởi do duyên ái bản thân và ngoại cảm. Nếu biết rõ cảnh vật vô thường, thân người vô ngã, thì dòng luyến ái ấy sẽ khô kiệt, tâm thức sẽ dừng lặng. Tâm thức dừng lặng thì nhân duyên sanh tử dứt bạc. Do đó đó là cái nghĩa vô sanh. Ví như gió dừng thì sóng lặng, mặt biển sẽ bằng phẳng an lành. Luyến ái là động cơ thúc đẩy tâm thức sinh diệt, còn luyến ái thì sanh tử không bao giờ dứt. Chúng ta yêu mến một người, người ấy đi vắng thì tìm cách gặp lại, hoặc nơi này hay nơi khác, lòng yêu mến thúc giục chúng ta tìm gặp nhau mãi mãi. Chỉ khi lòng yêu mến cạn thì sự tìm kiếm mới dừng. Trong pháp 12 nhân duyên, ái là động cơ thúc đẩy có thủ, hữu rồi đến sanh lão tử ở đời sau. Ái dứt thì thủ hữu không còn, làm gì có sanh lão tử tiếp nối. Ái là luồng gió mạnh thổi cuốn sóng gió tâm thức, sóng tâm thức nổi dậy. Gió ái dừng thì sóng tâm thức cũng theo đó mà lặng. Bức tường chặn gió ái không gì hơn quán các pháp vô thường, quán thân tâm vô ngã. Bờ bên này là thanh tử, bờ bên kia là niết bàn. thấy rõ như thế, hành giả cấp bách kết bè vượt dòng sông qua bờ bên kia. Qua rồi từ biệt vĩnh viễn bờ sông bên này, đó là quan niệm chán sanh tử cầu niết bàn của hàng nhị thừa. Vì còn thấy sự đối đãi là chân thật, cũng dùng phương pháp đối trị này, song Bồ Tát chỉ thấy là phương tiện tạm thời nên không mắc kẹt ưa chán. Chân lý tương đối bàn bạc khắp thế gian, bất luận nhân loại, vật loại, ngôn ngữ, tư tưởng vân vân, pháp xuất đều nằm gọn trong phạm vi của nó. Chúng ta khôn khéo ứng dụng tài tình những phản đề để tiêu diệt chúng theo đúng đường lối vươn lên của chúng ta. Không biết dùng hoặc dùng sai phương pháp đối trị mà muốn tiêu diệt chúng không bao giờ thành công. Thầy thuốc hay là người khéo biết bệnh, biết thuốc và dùng thuốc trị liệu đúng phương pháp. Vì thế Phật pháp gọi là phương pháp trị liệu. Đây, cái phần này nó hơi cao hơn phần trước, tức là sanh diệt đối vô sanh. Nói sanh diệt ở đây đặt nặng ngay với con người, sanh diệt mà nhất là con người Phật tử. Bởi vì trong kinh thường thường dạy cho chúng ta phương pháp đối trị, bởi vì chúng ta hằng bị luân hồi sinh tử. Mà luân hồi sinh tử thì Đức Phật gọi đó là khổ, cho nên nó là luân hồi sinh tử là đau khổ. Mà muốn thoát khỏi cái đau khổ luân hồi sinh tử thì phải tìm được cái gì? Tức là cái an vui niết bàn à, tức là phải tìm đến cái vui mà không còn sanh tử, phải là cái vui vô sanh. Thì như vậy niết bàn là đối sanh tử. Nhưng mà thế gian tất cả người đều chấp nhận cái sanh tử coi như là một thông lệ từ cổ chí kim, không có ai nghĩ rằng phải tìm cách nào thoát ly sinh tử hết. Nó là cho rằng sanh tử là chuyện đương nhiên, có sanh đều có tử, cứ như vậy sanh ra rồi lớn lên rồi già rồi bệnh rồi chết. Ông chúng ta như vậy, cha chúng ta như vậy, đến chúng ta cũng như vậy, rồi con cháu sau này cũng như vậy, cứ sanh ra lớn lên rồi già rồi bệnh rồi chết. Người khác cũng thế, cứ như vậy mà tới, không ai nghĩ làm sao để thoát ly nó. Như vậy thì tức là chúng ta đã chấp nhận trên con đường sanh tử, không bao giờ có cái nghĩ làm sao thoát ly sinh tử. Đức Phật dạy chúng ta khác, Ngài đã thấy rõ cái manh mối tại sao chúng ta phải sanh tử. Bây giờ làm sao ra khỏi sanh tử đây? Sanh tử, quý vị nghĩ, như hồi thuở bé chúng ta nên 5, nên 10, rồi đi vào trường học, cho tới lớn lên với chúng ta thành người lớn, và từ thành người lớn cho thấy thành kẻ già, thành ông già, thành ông già trở về sóc xuống lỗ, phải không? Cứ như vậy người nào cũng như người nào, mà đời an nhiên chịu à. Không ai có nghĩ rằng tại sao mình phải sanh, rồi tại sao mình biết chết, bây giờ làm sao thoát ly cái sanh già chết đó chứ, chứ chẳng lẽ cứ chịu vậy hoài sao? Đó là một cái quan niệm mà đại đa số người coi thường, hay là vì bất lực rồi ông bà chúng ta bất lực, rồi tới con cháu sau cũng bất lực, rồi cứ như vậy rồi chịu thôi, chứ không có cái nghĩ gì khác. Chính Đức Phật là người không chấp nhận cái điều đó, cho nên Ngài nhất định phải tìm thoát ly sinh tử. Và khi Ngài ngộ đạo, thấy rõ một phương pháp nghĩa là ra khỏi sinh tử rồi, Ngài trở lại, Ngài giáo hóa. Chính vì vậy mà chúng ta ngày nay gọi là học Phật đó, tức là học một phương pháp giải thoát. Mà giải thoát cái gì? Giải thoát sanh tử. Nhưng mà nói giải thoát sanh tử thì có nhiều vị liền thắc mắc, nói Phật đã giải thoát sanh tử sao ngày già ngày cũng đọc Niết Bàn, tức là ngày cũng chết. Rồi quý thầy tôi là già người nào cũng chết hết, kể bao nhiêu vị hòa thượng rồi cũng đã chết, rồi kế đây quý thầy như thầy đây rồi ít năm nữa rồi cũng chết. Như vậy thì giải thoát ở chỗ nào, phải không? Nói giải thoát sinh tử lẽ ra thầy tu rồi cho thầy lên trên núi ở sống hoài đời này của đời kia, cũng như Đức Phật sống tới bây giờ cũng chưa chết mới phải chứ. Tại sao nó giải thoát sinh tử mà giờ kiếm một Phật không ra? Tức là ngài đã chết mất rồi, rồi chư tổ cũng nó thoát ly sinh tử mà giờ kiếm lại không có ông tổ nữa hết. Rồi quý hòa thượng cũng nó đã thoát ly sinh tử mà rồi dòm lại thì hòa thượng nào cũng vô thoát hết trơn. Thì như vậy có thoát hay là không thoát? Ở đây nhà Phật nói nó khác hơn người ta. Người ta tưởng rằng thoát ly sinh tử nghĩa là cái thân này sống đời đời, mà không ngờ nhà Phật nói thoát ly sinh tử nghĩa là cái nguyên nhân nào nó làm cho mình sanh tử, bây giờ diệt hết cái nguyên nhân đó. Thì cái nguyên nhân đó là diệt hết rồi gọi là hết sanh tử. Còn cái thân này á, là cái thân của duyên hợp. Đã là duyên hợp thì phải tan chứ giữ gì rồi cũng không còn hết á. Cố giữ cái thân này là vô lý. Chỉ có cái là đừng, khi cái thân này còn mà đừng có gây cái nhân sanh tử nữa. Cái thân này coi là quả rồi. Còn cái nhân sanh tử kế đó mình không có gây, mà không gây thì tự nhiên cái thân này giả là nó hết, nó không còn tạo sanh tử nữa. Chứ không có nghĩa là giữ cái thân này không chết gọi là không tử. Nhưng mà bây giờ có những người ngay cái thân này mà ta cũng không thấy tử nữa. Quý vị tin không?